thì chư thiên mới đáp: tôn giả không nói, tôi cũng không nghe. Thì không nói không nghe đó là chân bát nhã. Nói xong thì liền mưa qua cũng giải khắp đất luôn. Cho nên đây gọi là Tu Bồ Đề ngồi yên ở trong núi mà trời Đế Thích lại tán qua. Như vậy thì nếu mà người khác á thì nghe người ta gọi là tán thán mình nói bát nhã hay quá thì mừng liền. Nhưng mà đây với ngài á thì ngài rõ được cái lý bát nhã, cho nên nó là tôi chưa từng nói bát nhã gì hết mà ông tán thán cái gì. Thì cái vị trời này là cũng hiểu được đạo lý, cho nên là mới nói là ngài không nói thì tôi cũng không nghe. Chính không nói không nghe đấy, đó mới là bát nhã chân thật. Còn có nói có nghe thì đó là bát nhã văn tự, bát nhã chữ nghĩa. Còn cái chỗ bát nhã chân thật là chỗ mà không nói không nghe đó, ai mà thấu được ở chỗ đó thì mới thấu được bát nhã chân thật. Đó là gọi là Tu Bồ Đề ngồi yên trong núi mà đến tán qua. Còn Đạt Ma một chiếc dép về tay, Đạt Ma tức là tổ Bồ Đề Đạt Ma, thấy không? Mà ở phía sau chánh điện của mình là có cái phù điêu đó, phù điêu và tổ Bồ Đề Đạt Ma quải chiếc dép rồi đạp trên cành lao mà qua sông đó, thấy không? Tức là ngài là ban đầu là từ Ấn Độ ngài sang Trung Hoa, ngài truyền cái pháp Thiền Tông giáo ngoại bị truyền á, qua đó thì ngài ngồi 9 năm quay mặt kiều dách ở nơi chùa Thiếu Lâm để mà đợi người đó, đợi tìm người. Thì cuối cùng gặp được ngài Thần Quang, thầy trò mới khế hợp, cho nên ngài mới truyền pháp cho để mà kế tổ thứ hai ở Trung Hoa, tức là tổ Huệ Khả. Thì như vậy thì ngài truyền pháp ở Trung Hoa đó cũng rất là gian nan, vì là ngài lúc đó thì ngài truyền có những cái nét đặc biệt, ngài phá những cái chấp tướng, chấp trên văn tự, chấp trên chữ nghĩa, cho nên những vị mà chấp này á thấy nghĩa là như vậy thì chịu không được, cho nên rồi như thuốc độc ngài mấy lần, nhưng mà ngài giải được hết. Đến cuối cùng tức là ngài thấy cái duyên hết thôi thì ngài mới tịch. Tức là ngày mùng 9 tháng 10 á khoảng năm 529 thì ngài tịch. Rồi đến ngày 18 tháng Chạp mới nhập tháp ở tại chùa Định Lâm núi Hùng Nhĩ. Thì sau này vua Hậu Ngụy mới sai ông Tống Vân đi sứ Ấn Độ. Thì khi ông đi về, trên đường về đến ngọn Thông Lãnh, thì ông gặp tổ Bồ Đề Đạt Ma này tay xách chiếc dép rồi đi nhanh như bay vậy đó. Thì ông Tống Vân ông thấy lạ, ông mới hỏi thầy đi đâu vậy. Thì ngài mới đáp đi về Ấn Độ. Thì ông Tống Vân rồi ngài lại nói thêm là chủ của ông đó đã chán đời rồi. Thì lúc đó ông Tống Vân ông nghe nhưng mà không hiểu gì. Khi mà ông về đến chiều thì ông mới hiểu ra là lúc đó là vua Minh Đế đã mất, cho nên gọi là chủ ông chán đời. Thì ông vua Minh Đế mất, rồi ông vua Hiếu Trang Đế đó lên ngôi thay kế tiếp. Rồi Tống Vân đó ông mới thuật lại chuyện mà gặp tổ cho nghe. Thì vua nghe xong mới cho mở cửa tháp, dỡ quan tài ra xem, thì quả nhiên là trong quan tài trống rỗng, chỉ còn có chiếc dép. Đó là cái chuyện gọi là truyền thuyết đó. Cho nên ở đây gọi là Đạt Ma một chiếc dép về tay, chiếc dép đi về Ấn Độ đó. Còn rồi Phổ Quá rung chuông bay đi. Phổ Quá cũng là một thiền sư, nhưng mà thiền sư này đặc biệt, ngài ở trong cái hội của ngài Lâm Tế, nhưng mà sống á thì giống như là ngông ngông cuồng cuồng rồi đó, giống như điên điên cuồng cuồng rồi đó, thấy không? Nhưng mà những cái câu nói ngài lại rất là cao siêu, rất là có thiền vị, thấy không? Mà người thường khó hiểu nổi, cho nên mọi người không có biết được rõ ngài là phàm hay là thánh gì hết. Nhưng mà khi mà gần sắp tịch á, thấy không, thì ngài Phổ Quá này ngài mới đi ra ngoài phố, ngài mới đến mọi người đó, ngài xin mọi người cho ngài chiếc áo dài. Thì mọi người nghe tưởng đâu ngài xin áo dài thật, cho nên là đem áo dài đến cho, thì ngài đã không nhận. Thì tổ Lâm Tế ngài mới nghe mọi người nói vậy, thì ngài mới sai người đi mua một cái quan tài để sẵn. Khi mà ngài Phổ Quá đi về tới thì ngài Lâm Tế ngài bảo: ta đã may cho ông cái chiếc áo dài rồi đây nè. Đó, tức là cái quan tài. Thì Ngài Phổ Quá, Ngài liền nhận cái quan tài đó, Ngài vác lên, Ngài đi ra phố, Ngài mới rao to. Ngài nói: Lâm Tế, mai cho tôi chiếc áo dài rồi, tôi sẽ qua bên cửa đông mà chết. Đó, tức là Ngài rao vậy, thì người trong phố nghe vậy là thấy lạ, mới cùng đua nhau đi qua cửa đông đó để xem Ngài. Thì lúc đó Ngài Phổ Quá, Ngài mới bảo: À, hôm nay tôi chưa chết, ngày mai sẽ đi qua cửa nam chết. Đó. Thì ba ngày như vậy, tức là ngày người ta đi theo cửa nam thì Ngài nói Ngài sẽ đi qua cửa bắc. Đó. Thì ba ngày như vậy thì mọi người thấy như vậy thì coi như là nản rồi, thấy đâu Ngài nói mà Ngài không có chết, tưởng đâu là Ngài nói gạt, cho nên là thôi không đi theo nữa. Thì lúc đó một mình Ngài đó, Ngài mới đi ra bên ngoài thành, rồi tự Ngài mới chui vào trong cái quan tài, rồi nhờ người đi đường đó đậy quan tài kín lại. Thấy không? Thì lúc đó thì tiếng đồn mọi người mới đồn ra, thì đồn ra rồi cái người trong phố nghe vậy mới bây giờ mới ùng ùng mới đua nhau để tới để mở quan tài ra xem coi Ngài chui vào trong Ngài đó làm gì trong đó. Thấy không? Thì khi mà tới dở quan tài đó thì mới thấy là toàn thân của Ngài đó đã coi như đã thoát đi khỏi rồi. Thấy không? Rồi nghe ở trong hư không đó có tiếng linh đó, tiếng linh là vua vang vang xa xa rồi cái mất luôn, chứ không thấy Ngài đâu nữa hết. À, cho nên đây gọi là Phổ Quá rung chuông bay đi đó, tới khi mà sắp tịch thì nghe rung chuông là bay đi mất. Rồi La Hán đến tham vấn với Ngưỡng Sơn, tức Hòa Thượng Ngưỡng Sơn. Hòa Thượng Ngưỡng Sơn tức là Thiền Sư Huệ Tịch, là tổ thứ hai của Tông Quy Ngưỡng ở Trung Hoa. Ngài cũng là có nhiều cái điểm đặc biệt, và giống như là Ngài cũng có được thần thông rồi đó. 15 tuổi Ngài mới có tâm nguyện là muốn xuất gia rồi, nhưng mà cha mẹ lại không cho. Thì đến năm 17 tuổi Ngài quyết chí, cho nên Ngài mới chặt hai ngón tay rồi đến quỳ trước cha mẹ cầu xin xuất gia. Cha mẹ không cho là Ngài quỳ hoài, chừng nào cho mới thôi. Chặt hai ngón tay luôn. Thì cha mẹ thấy vậy thì mới bất đắc dĩ phải cho. Rồi khi mà Ngài đi tu đó, Ngài mới đắc pháp ra giáo hóa. Thì một hôm mới có vị tăng người Ấn Độ từ ở trên hư không đó rồi đi xuống, đi đến nơi Ngài đó. Thì Ngài Ngưỡng Sơn đó, Ngài thấy vậy Ngài mới hỏi: vừa rồi ở đâu mà đến đây? Thì cái vị tăng đó mới thưa là ở bên Tây Thiên. Tây Thiên tức là bên thuộc về bên Ấn Độ đó. Thì Ngài mới hỏi: vậy thì rời ở Tây Thiên lúc nào? Thì ông tăng đó thưa là sớm mai. Thì quý vị thấy ở từ ở bên Ấn Độ ngày xưa đó mà đi qua Trung Hoa mới rời sớm mai rồi cái thì mà tới đây thôi, thì quý vị thấy đi nhanh không?